Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn tham dự và chào đón những hành khách đầu tiên tham gia chuyến tàu du lịch phân hóa Hà Nội Năm Cửa Ô. Cảm xúc tự hào của những đảng viên lão thành, nhiều năm tuổi đảng khi nhận tấm huy hiệu đảng trong ngày kỷ niệm đất nước giành độc lập. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức thu hút đông đảo người dân dịp Quốc khánh. Bắc Ninh, điểm đến hấp dẫn và yên tâm của nhà đầu tư.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuyến tàu du lịch văn hóa Hà Nội Năm Cửa Ô, hành trình Hà Nội Bắc Ninh đã chính thức vận hành. Chào đón hành khách tham gia chuyến tàu tại ga Từ Sơn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh. Tại ga Từ Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và các đại biểu chào đón 200 hành khách đầu tiên tham gia chuyến tàu du lịch văn hóa Hà Nội Năm Cửa Ô, hành trình Hà Nội Bắc Ninh. Ngay sau khi nghe giới thiệu về nét văn hóa đặc sắc của quê hương Kinh Bắc, đoàn tiến hành di chuyển bằng xe buýt tới tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô. Tại đây, các đại biểu và du khách đã dâng hương tưởng nhớ công lao của 8 vị vua triều Lý, nghe giới thiệu về lịch sử của Đền Đô và tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như thưởng thức dân ca quan họ Bắc Ninh, trực tiếp thực hiện các thao tác làm tranh dân gian Đông Hồ, viết thư pháp, cách tem trầu cánh phượng, làm bánh phu thê và các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh. Khai trương đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuyến tàu Hà Nội Năm Cửa Ô được thiết kế theo mô hình du lịch trải nghiệm, tái hiện không gian văn hóa Hà Nội xưa, đưa du khách về với miền Kinh Bắc, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, các tòa tàu được đặt theo tên Năm Cửa Ô gồm Ô Cầu Rèn, Ô Quan Trưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Tử Sơn rồi quay lại ga Hà Nội. Trong suốt hành trình, du khách được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát sầm. Việc đưa vào hoạt động chuyến tàu du lịch văn hóa Hà Nội Năm Cửa Ô không chỉ đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt mà còn góp phần quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội và Bắc Ninh trong thời gian tới.
Thưa quý vị, trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng trăm du khách đã tham gia trải nghiệm chuyến tàu du lịch văn hóa đặc biệt mang tên Hà Nội Năm Cửa Ô, khởi hành từ Hà Nội đến Từ Sơn Bắc Ninh. Với hành trình đậm chất lịch sử văn hóa và những trải nghiệm độc đáo, chuyến tàu này đã đưa du khách chạm đến những giá trị tinh hoa của mảnh đất Bắc Ninh, Kinh Bắc. Phóng viên Hải Yến có mặt tại sự kiện thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại ga Từ Sơn, điểm dừng quan trọng của chuyến tàu du lịch văn hóa Hà Nội Năm Cửa Ô. Từ sân ga này, du khách sẽ tiếp tục hành trình khám phá di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô và trực tiếp tham gia trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh, xứ sở quan họ.
Trong không khí linh thiêng của di tích Đền Đô, du khách không chỉ được chiêm bái, tìm hiểu lịch sử nơi 8 vị vua triều Lý mà còn được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo. Một trong những hoạt động thu hút đông đảo du khách đó là trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ, di sản văn hóa độc đáo của vùng Kinh Bắc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, du khách được học cách pha màu tự nhiên, in tranh bằng vàn gỗ và tạo nên những bức tranh sống động như đám cưới chuột hay hái dừa. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đều mang đậm hồn quê Việt, để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Chị Trần Lan Hương cũng ở Hà Nội nói.
Được trải nghiệm làm tranh Đông Hồ rất là đẹp, rất là thích. Và ở đây không gian mọi người cũng rất là hòa đồng, được trải nghiệm những món đồ ăn dân gian, được nghe những câu quan họ. Nói chung là em thấy đây là một trải nghiệm khá là đáng thử khi mà đến với Bắc Ninh.
Trong hành trình chuyến tàu du lịch văn hóa đặc biệt Hà Nội Năm Cửa Ô, du khách còn được trải nghiệm làm bánh phu thê, món quà truyền thống của người Kinh Bắc với hương vị ngọt ngào, dẻo thơm, hay thử sức với nghệ thuật têm trầu cánh phượng, một nét đẹp văn hóa tinh tế. Đặc biệt tại khu vực nhà Thủy Đình, những làn điệu quan họ mượt mà đằm thắm, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh đã chạm đến trái tim du khách. Những câu hát đối đáp giao duyên như khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Thì với cái tâm thế sẵn sàng mở cửa và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng du lịch tốt nhất để đón các đoàn khách. Và có thể nói rằng là đây là chuyến tàu đầu tiên Tuy nhiên thì cũng là kết nối hành trình và mở ra một cái hướng mới. Sau cái chuyến tàu này thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và đơn vị khai thác vận hành sẽ tiếp tục hàng ngày mở các cái chuyến tàu tiếp theo để đưa khách từ thủ đô Hà Nội về với Bắc Ninh, phát huy cái giá trị về tiềm năng di sản trong phát triển du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch ở trên địa bàn tỉnh.
Chuyến tàu du lịch văn hóa Hà Nội Năm Cửa Ô là một hành trình văn hóa sống động, nơi mỗi toa tàu là một câu chuyện, mỗi điểm dừng là một trải nghiệm, kết nối du khách với những giá trị văn hóa lịch sử của đất và người Kinh Bắc. Với sự kết hợp hài hòa giữa du lịch văn hóa và trải nghiệm, sản phẩm du lịch độc đáo đang mở ra một hướng đi mới, hứa hẹn đưa hình ảnh Bắc Ninh, vùng đất giàu bản sắc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Những ngày này, khắp nơi trên cả nước đang rộn ràng khí thế chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong không khí thiêng liêng ấy, những buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng được các địa phương tổ chức trang trọng như một lời tri ân sâu sắc dành cho những đảng viên ưu tú, những người đã dành trọn đời mình cho lý tưởng của Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước. Với những người đảng viên lão thành, giây phút được đón nhận huy hiệu cũng là lúc ký ức cả một chặng đường cách mạng ùa về, sống động như mới hôm qua. Trong căn nhà nhỏ ở khu phố Tỉnh Cầu, phường Từ Sơn, ông Nguyễn Tiến Tám cẩn trọng nâng niu tấm huy hiệu Đảng vừa được trao tặng. Đó không chỉ là phần thưởng cao quý, mà còn là minh chứng sống động cho cả một cuộc đời kiên trung, trọn vẹn niềm tin theo Đảng. Đặc biệt, ông vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Một khoảnh khắc thật sự thiêng liêng, hội tụ những dấu mốc vàng son của dân tộc và của chính cuộc đời người đảng viên lão thành. Ông Tám bày tỏ.
Được 80 năm tuổi Đảng thì nghĩa là tôi không ngờ mà tôi có được như thế. Thì bản thân tôi rất là phấn khởi. Và khi mà được cái huy hiệu này thì có lẽ tôi lại khỏe thêm ra. Muốn mong cho tất cả các đồng chí là dù chưa vào Đảng hay đã vào Đảng rồi, cần phải tiếp tục phấn đấu thêm, làm thế nào cho xứng đáng là một đảng viên.
Còn đối với ông Nguyễn Văn Trác, khu phố Song Tháp, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, mặc dù đã ở vào tuổi 97, câu chuyện lúc nhớ lúc quên, thế nhưng kỷ niệm ngày đầu tiên được đứng trong hàng ngũ của Đảng mãi là những kỷ niệm đẹp in hằn trong tâm trí người cộng sản lão thành. Để rồi hôm nay đón nhận tấm huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông không khỏi bồi hồi xúc động. Ông Trác chia sẻ.
Tôi rất vui và rất phấn khởi được mang cái danh hiệu là một Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cảm tưởng trước tiên của tôi là cảm ơn tri bộ Song Tháp, là người cùng với đồng chí Đỗ Văn đã giới thiệu tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hết là mình phải tin tưởng vào cái địa phương của mình. Mình cũng có là tham gia vào là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đợt mùng 2 tháng 9 năm 2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 2.687 đảng viên vinh dự được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Mỗi tấm huy hiệu không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Không ngừng phấn đấu để hôm nay đất nước được độc lập, nhân dân được ấm no. Nhận huy hiệu đúng vào dịp Quốc khánh càng làm cho giây phút ấy thêm trang trọng, thiêng liêng và tràn đầy ý nghĩa lịch sử. Ông Nguyễn Am, khu phố Đại Đình, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi đã phấn khởi, tôi rất vui mừng là vì được nhận huy hiệu Đảng vào cái dịp này. Thì cái niềm vui nó lại nhân đôi lên. Đấy, bảo trong chẳng mấy khi là được nhận thẻ Đảng vào những ngày kỷ niệm lớn như này, cả nước, cả thế giới phải nhìn vào, chứ có phải là chỉ có mình, nước mình đâu. Cho nên cái việc đó tôi rất phấn khởi.
Hình ảnh những đảng viên lão thành trang nghiêm xúc động đón nhận huy hiệu Đảng trong ngày độc lập đã trở thành khoảnh khắc giàu ý nghĩa, như một sự giao thoa giữa lịch sử và tương lai. Và trên hết, đó là minh chứng cho sức sống trường tồn của Đảng, của lý tưởng cách mạng, tiếp thêm ngọn lửa niềm tin để hôm nay và mai sau, thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp những trang vàng truyền thống.
Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân trên địa bàn tỉnh có cơ hội được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như quan họ, hát chèo, hát chầu văn, trong đó có múa rối nước. Tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, chương trình đã thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. đây không chỉ là món ăn tinh thần trong ngày hội lớn của dân tộc, mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quý giá, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Tiếng trống rộn ràng, tiếng nhạc vang vọng, hòa cùng lời thoại dí dỏm và những con rối nước sinh động. Tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật vui tươi, gần gũi mà cuốn hút. Khán giả, từ người già đến trẻ nhỏ, đều chăm chú theo dõi, thích thú trước từng màn trình diễn. Chị Hoàng Thị Mơ, tổ dân phố số 5, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Lần đầu tiên tôi được xem múa rối nước tại quê hương Bắc Ninh. Tôi rất vui được ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 Quốc khánh mà tôi lại được đi xem như này. Tôi rất tự hào về truyền thống của quê hương, rất vui ạ.
Em Vương Quỳnh Anh, tổ dân phố Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Em khá bất ngờ với những cảnh múa rối nước khá là sinh động và sự khéo léo của nghệ nhân. Em có quay một số hình ảnh video để đăng lên mạng xã hội tuyên truyền với mọi người, góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.
Biểu diễn dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các nghệ nhân của phường rối nước Luy Lâu đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Các trích đoạn quen thuộc như tễu giáo đầu, hái cau mời trầu, vó cá tôm, trọi trâu đã tái hiện sinh động cảnh lao động, sinh hoạt và trò chơi dân gian của làng quê Bắc Bộ. Bên cạnh đó còn có những màn biểu diễn ca ngợi quê hương, đất nước. Ông Nguyễn Thành Lai, trưởng phường rối nước Luy Lâu cho biết.
Công tác chuẩn bị tập luyện rồi cũng như là chuẩn bị mọi thứ điều kiện tốt nhất để mang về đây biểu diễn phục vụ cho bà con trong một cái buổi diễn cho nó thành công. Thế thì qua đây thì hôm nay tôi thấy là cái chương trình biểu diễn cũng khá là đông, bà con hứng hào hứng để đón xem từ rất sớm. Vẫn còn đang nắng, bà con đã đến đông, đã hô hào là diễn đi rồi. Đấy là một cái rất đáng mừng.
Hoạt động biểu diễn múa rối nước không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, làm giàu thêm bản sắc của quê hương Bắc Ninh.
Tiếp tục bản tin với một số nội dung đáng chú ý khác. Bắc Ninh, điểm đến hấp dẫn và yên tâm của nhà đầu tư. Văn hóa số của thanh niên là chắn trách thông tin số độc. Tỉnh Bắc Ninh giành 14 huy chương tại giải vô địch cầu lông các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025.
Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã xác định rõ 135 nội dung để triển khai, thực hiện nghị quyết một cách khoa học, bài bản và hiệu quả. Trong tổng số 135 nội dung cần triển khai, có 41 nội dung trọng tâm, đột phá, với nguyên tắc năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, gắn với trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt xác định 4 nhiệm vụ mang tính đột phá, cốt lõi. Đó là đề án ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sinh học tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tạo bước phát triển đột phá về công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh. Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin dùng chung cho tỉnh Bắc Ninh. Hoàn thành xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh nhằm hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Thưa quý vị, là vùng đất địa linh nhân kiệt với bề dày văn hóa hàng nghìn năm, Bắc Ninh hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng năng động trong vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Những năm gần đây, nguồn vốn thu hút vào địa bàn không ngừng tăng lên. Bắc Ninh không chỉ cho thấy là một điểm đến hấp dẫn, mà còn là điểm đến tin tưởng yên tâm của nhà đầu tư chính bởi sự vị trí thuận lợi và sự đồng hành của tỉnh. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và hành lang xuyên Á quan trọng, Bắc Ninh đang sở hữu lợi thế cận thị, cận giang, cận lộ. Bên cạnh đó, tỉnh còn là trung tâm liên kết vùng với nền công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại, logistics xanh, sạch, hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nền kinh tế lớn thứ 5 cả nước. Chính điều này đã trở thành lợi thế hấp dẫn các nhà đầu tư khi đến Bắc Ninh. Ông Andy Lin, chủ tịch tập đoàn Cooler Master nói.
Chúng tôi thấy vị trí của tỉnh Bắc Ninh rất thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và phát triển. Chính vì thế chúng tôi đã lựa chọn tỉnh Bắc Ninh để đầu tư và sau một thời gian hoạt động, chúng tôi tiếp tục có nhu cầu tăng vốn mở rộng. Hiện nay chúng tôi đã có một dự án tại khu công nghiệp Gia Bình có quy mô 10 hectare, vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ và đã ký thỏa thuận để thuê thêm đất, có nhu cầu mở rộng thêm giai đoạn 2 dự án. Chúng tôi dự kiến sẽ tăng thêm nguồn vốn đầu tư thêm nhiều lần hiện nay.
Không chỉ có vị trí thuận lợi, tỉnh Bắc Ninh còn có nhiều nỗ lực quyết liệt trong việc kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh năng động, minh bạch, thông thoáng và thân thiện. Với phương châm, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương, tỉnh đã luôn đồng hành trong cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tuyển dụng lao động và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tối đa đối với nhà đầu tư. Ông Choi Ai-wen, Tổng Giám đốc phụ trách Tổng bộ Foxconn Việt Nam, chia sẻ.
Những năm qua, tập đoàn chúng tôi không ngừng tăng vốn đầu tư vào Bắc Ninh. Foxconn đã đầu tư 3,5 tỷ đô la Mỹ, tạo hơn 100.000 việc làm. Từ năm 2007 đến nay, Bắc Ninh luôn là địa phương trọng điểm trong chiến lược và ưu tiên đầu tư kinh doanh của Foxconn. Không chỉ riêng Foxconn, cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Bắc Ninh đều cảm nhận rõ môi trường đầu tư thân thiện, thủ tục minh bạch, hạ tầng đồng bộ, cùng sự đồng hành tận tâm của chính quyền các cấp. Đây là nền tảng để Bắc Ninh trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn quốc tế.
Ngay như tại dự án khu công nghiệp Song Mai, Nghĩa Trung mới được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm nay, nhưng cũng đã được khởi công xây dựng cách đây ít ngày. Có quy mô gần 200 ha, vốn đăng ký đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Song Mai, Nghĩa Trung được nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc tích cực, khẩn trương, người dân sớm đồng thuận để chủ đầu tư có mặt bằng xây dựng. Ông Nguyễn Kỷ Dương, trưởng ban quản lý dự án khu công nghiệp Song Mai, Nghĩa Trung nói.
Trong giai đoạn 1, chúng tôi được giao 50 ha thì cũng được sự hỗ trợ của chủ tịch quỹ đất cũng như là các cấp chính quyền để chúng tôi giải phóng rất là nhanh trong vòng 4 tháng rưỡi và chúng tôi đã có quyết định thuê đất, giao đất. Ngoài ra bên cạnh đó là cũng địa phương, người dân cũng rất ủng hộ, do đó là cái công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của chúng tôi diễn ra cũng khá là thuận lợi. Tỉnh cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong cái công tác thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng cũng như thủ tục hành chính để xin cấp phép xây dựng cũng được tỉnh hỗ trợ rất nhanh chóng. Đấy cũng là những cái điều chúng tôi rất là mừng và cũng sau này cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục được đầu tư ở tỉnh Bắc Ninh.
Những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư vào Bắc Ninh không ngừng gia tăng qua các năm. Riêng nguồn vốn FDI, toàn tỉnh đã thu hút hơn 45 tỷ đô la Mỹ của hơn 2.800 dự án đến từ 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Samsung, Canon, Foxconn, Amkor. Điều đáng nói, không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư mới mà nguồn vốn bổ sung thêm cũng tăng lên nhiều lần. Điều này đã minh chứng cho những nỗ lực đồng hành của tỉnh và cũng chính từ đó, niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được vun đắp, tiếp tục là điểm đến của dòng vốn đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường, cơ sở giáo dục đào tạo về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Theo đó, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức đồng loạt vào buổi sáng ngày 5 tháng 9, đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ 8 giờ đến 9:30, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các nhà trường. Để tổ chức tốt lễ khai giảng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà trường địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức chu đáo, bảo đảm phát huy ý nghĩa giáo dục của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, phù hợp với đặc thù thực tế của từng địa phương, đơn vị, đồng thời có phương án chủ động ứng phó linh hoạt với điều kiện thời tiết, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bước vào năm học 2025-2026 với khí thế quyết tâm mới. Trước đó, từ 7 giờ đến 8 giờ, các nhà trường tổ chức khai giảng trực tiếp cho học sinh tại trường theo kế hoạch. Hình thức tổ chức gọn nhẹ, thiết kế linh hoạt, đáp ứng đặc điểm tâm lý, lứa tuổi của trẻ mầm non và học sinh, sinh viên ở từng cấp học. Tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập 9 đoàn đại biểu do các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tham dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Hội đồng họ Trần xã Văn Môn tổ chức trao thưởng khuyến học cho học sinh có thành tích học tập năm học 2024-2025. Dòng họ Trần xã Văn Môn hiện có 600 hộ với 1.500 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng khuyến học khuyến tài luôn được các hộ gia đình quan tâm, động viên con cháu vươn lên chăm ngoan học giỏi. Trong dòng họ hiện có 2 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 130 cử nhân đại học và nhiều lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và cấp trường. Công tác khuyến học của dòng họ này được thực hiện từ năm 2007 và trong nhiều năm qua luôn là dòng họ học tập tiêu biểu của xã Văn Môn. Năm học 2024-2025, Hội đồng họ Trần khen thưởng hơn 200 học sinh là con cháu trong dòng họ đạt thành tích cao trong học tập. Đây không chỉ là phần thưởng động viên, ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân mà còn là sự khích lệ tinh thần học tập, tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ tiếp tục rèn đức, luyện tài, cống hiến cho cộng đồng. Thưa quý vị, sau 50 ngày triển khai chiến dịch cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý hơn 6.100 hồ sơ, đứng thứ 3 cả nước về số lượng tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận và xử lý hơn 6.100 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động phối hợp đưa lao động đến đăng ký định danh điện tử, thuận lợi cho người nước ngoài khi thực hiện các thủ tục hành chính, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nền tảng số. Công an tỉnh Bắc Ninh hoàn thành hiệu quả cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để họ truy cập dịch vụ công trực tuyến và khai thác thông tin cá nhân nhanh chóng. Hoạt động này góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, khẳng định quyết tâm hiện đại hóa hành chính của Bộ Công an.
Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, có thể nói không gian mạng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của giới trẻ. Ở đó, mỗi ngày các bạn tiếp nhận vô vàn thông tin. Nhưng song hành với tiện ích là những rủi ro về thông tin giả, nội dung độc hại, thông tin xấu độc gây tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi. Do đó, ứng xử có văn hóa trên không gian số chính là lá chắn giúp thanh niên tự bảo vệ mình và cộng đồng. Văn hóa số không chỉ là nói lời hay, chia sẻ điều tốt, mà còn là biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin, phản ứng văn minh trước tiêu cực. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận sau đây.
Mỗi ngày, em Nguyễn Thị Thanh Thủy, thôn Ao Rẻ 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, dành từ 4 đến 5 giờ sử dụng điện thoại thông minh. Em thường xuyên vào các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo để cập nhật thông tin, giải trí và kết nối bạn bè. Không biết lần gặp phải những tin giả, tin xấu khiến em phải thận trọng hơn trong cách tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Thủy chia sẻ.
Khi mà lướt mạng xã hội Facebook thì em thường gặp những cái thông tin mà giật gân này, chưa chính thống và có thể là có nội dung sai lệch gây hoang mang cho dư luận xã hội. Và khi gặp những tin đó thì em sẽ không vội vàng tin hay là chia sẻ mà em sẽ kiểm chứng lại trên những trang thông tin chính thống hoặc là có thể là hỏi bạn bè, thầy cô. Và em thường thì có thể là em sẽ báo cáo những bài viết như vậy.
Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng ứng xử số cho đoàn viên thanh niên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ xã Lạng Giang đã nhiều lần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến nội dung này, giúp đoàn viên nâng cao khả năng nhận diện, chọn lọc và xử lý thông tin trên không gian mạng. Em Phùng Thị Phương Thảo, thôn Kim Sơn, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
Em thường theo dõi những trang thông tin chính thống như thông tin chính phủ hay là các trang fanpage của đoàn xã, tỉnh đoàn, và em sẽ chia sẻ những hình ảnh đẹp, lan tỏa những hình ảnh tích cực để vừa bảo vệ bản thân và cũng là lan tỏa những hình ảnh đẹp tích cực trên mạng xã hội để tạo một không gian mạng đẹp.
Chị Nguyễn Việt Trinh, Phó Bí thư Đoàn xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Câu lạc bộ Lý luận trẻ của đoàn xã là một trong những giải pháp để chúng tôi trang bị văn hóa số cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn với những nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và trang bị kỹ năng trong thời đại số.
Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn đồng hành với thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức tập huấn, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng, tạo sân chơi sáng tạo như thiết kế video, lan tỏa phong trào, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, xây dựng các trang fanpage đăng tải thông tin chính thống, góp phần hình thành văn hóa số lành mạnh trong giới trẻ. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi sẽ trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức số để đoàn viên thanh niên có thể tự nhận diện được những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng và có phương án để phản bác những cái thông tin xấu độc đó, ban hành cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Ninh. Các bạn đoàn viên thanh niên sẽ truyền tải những cái thông điệp, những câu chuyện đẹp, phong cách làm hay, hoạt động của đoàn, của hội để làm sao với cái mục tiêu lấy cái đẹp và dẹp cái xấu.
Trong thời đại công nghệ số, mỗi lượt chia sẻ, mỗi dòng bình luận đều phản ánh nhân cách, bản lĩnh của thế hệ trẻ. Văn hóa ứng xử số sẽ là lá chắn vững chắc giúp thanh niên đứng vững trước thông tin xấu độc và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Sáng 31 tháng 8 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng diễn ra các trận chung kết giải vô địch cầu lông các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025. Tranh giải Donetsk, đoàn Bắc Ninh góp mặt tại 6 trận chung kết và xuất sắc giành được 14 huy chương. Giải vô địch cầu lông các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8, quy tụ 457 vận động viên của 25 đoàn đại diện các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo nhiều nhóm tuổi. Đây là giải đấu thường niên nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tài năng trẻ xuất sắc của cầu lông Việt Nam, tạo cơ hội để các tay vợt trẻ thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là dịp để các địa phương, các câu lạc bộ trong nước đánh giá, tuyển chọn và đào tạo lực lượng kế cận cho cầu lông Việt Nam trong tương lai. Đoàn Bắc Ninh tham gia giải với tổng số 44 vận động viên, 22 nam, 22 nữ, xuất sắc lọt vào 6 trận chung kết, giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Trong đó, 2 huy chương vàng thuộc về các vận động viên Chu Tuấn Kiệt, Nguyễn Khánh Linh, nội dung đôi nam nữ U13, Nguyễn Bảo Ngọc, Ngô Vũ Thảo Linh, nội dung đôi nữ U15. Trong ít phút cuối của bản tin phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức thời sự chính trị nổi bật, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh diễn ra trong tuần qua đã được báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đăng tải phát sóng. 1. Khai mạc triển lãm 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc. Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh với chủ đề 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc đã trọng thể khai mạc ngày 28 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh đem đến triển lãm gian trưng bày với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, mong muốn tái hiện một cách sinh động hành trình 80 năm tỉnh Bắc Ninh cùng cả nước vượt qua thử thách, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của vùng và cả nước. Trong thời gian diễn ra, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chuyến xe miễn phí đưa đón người dân tham quan triển lãm.
2. Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu. Phát biểu tại lễ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8, thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu trân trọng tri ân những công hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, gia đình có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
3. Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: "Đây là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên trung ương và địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động, hiệu quả, phản ánh sâu rộng các nội dung, xây dựng chuyên trang, chuyên đề trước và sau đại hội, tạo niềm tin, đồng thuận và khí thế phấn khởi thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân."
4. Quy hoạch tỉnh phải thể hiện được tư duy đột phá, chiến lược có tầm nhìn dài hạn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch trung đô thị tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu sản phẩm quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh phải thể hiện được tư duy chiến lược có tầm nhìn đột phá, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và khả năng hiện thực hóa lớn nhất. Đồng thời quy hoạch phải bám sát vào dự thảo nghị quyết trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, các chương trình hành động, mục tiêu của đất nước, rà soát các nội dung liên quan quy hoạch tổng thể quốc gia, phải thể hiện được khát vọng cao hơn, tạo ra không gian sống lý tưởng, đô thị hiện đại, hành chính thông minh, phục vụ người dân tốt hơn.
5. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Vu Lan. Đi thăm chúc mừng nhân lễ Vu Lan năm 2025 tại các chùa trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận các tăng ni Phật tử đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định trật tự xã hội, mong muốn các hòa thượng cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân để xây dựng một xã hội an bình, hạnh phúc, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 84%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!